愿在下把光把黑尘，愿见有基督复兴，如天人归到末日到ngày thứ nhất trong tuần，tức là ngày các môn đệ họp nhau để cử hành thánh thể. Và vì thế, chắc chắn là Chúa Kitô phục sinh cũng đang hiện diện giữa chúng ta ở đây. Và cũng như ngày xưa đối với các tông đồ, Ngài cũng sẽ nói với chúng ta: bình an ở cùng tất cả anh chị em. Thưa anh chị em, trong Thánh Kinh có câu nói rằng: chúng nghe nhưng mà không có hiểu, nhìn mà không thấy. Tôi sợ là nhiều khi chúng ta cũng có thể rơi vào tình trạng đó. Mình nghe nhưng mà không đón nhận lời Chúa từ bên trong. Mình nhìn nhưng mà không thấy được Chúa từ bên trong. Và vì thế cần phải có một tâm hồn thanh khiết lắm. Như Chúa Giêsu nói: phúc cho ai có tâm hồn thanh khiết, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Xin Chúa thánh hóa lòng trí mỗi một người trong cộng đoàn chúng ta đây, để thực sự chúng ta đón nhận được lời của Ngài và cảm nhận sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống của mình. Với lòng sám hối, chúng ta cùng hát lên lời kinh thương xót: Chúa cùng anh chị em. Bấy giờ trong 12 tông đồ có ông Tô-ma gọi là Didimo không ở cùng với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với các ông rằng: chúng tôi đã xem thấy Chúa. Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn người thì tôi không tin. 8 ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tô-ma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: bình an cho anh em. Đoạn người nói với Tô-ma: hãy xỏ ngón tay con vào đây và hãy xem tay thầy. Hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn thầy. Đừng cứng lòng, nhưng hãy tin. Tô-ma thưa: lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con. Chúa Giêsu nói với ông: Tô-ma, vì con đã thấy thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay hội thánh mừng lễ Thánh Tô-ma. Đây là một vị thánh hơi tội nghiệp, bởi vì suốt 20 thế kỷ cứ mang tiếng là kẻ cứng lòng tin. Mà tôi nghĩ rằng mấy ông tông đồ kia chắc đã hơn gì đâu. Đơn giản là bởi vì đã gặp Chúa trước và đi tin thôi. Còn Thánh Tô-ma thì Ngài chưa gặp thì Ngài chưa tin. Đến khi mà Ngài gặp rồi thì Ngài tin. Nhưng mà ngoài ra thì nó còn có một điểm tích cực khác nữa mà một thánh giáo phụ nói với chúng ta. Đó là nhờ sự cứng lòng của Thánh Tô-ma mà niềm tin của chúng ta được kiên vững. Nhờ cái sự cứng lòng của Tô-ma đối với biến cố Đức Kitô sống lại từ cõi chết mà niềm tin của chúng ta vào biến cố Đức Kitô phục sinh trở thành một niềm tin vững chắc. Cho nên mình phải cảm ơn ông Tô-ma lắm. Nhờ cái sự cứng lòng của ông ấy mà mình được nâng đỡ trong niềm tin, và lại là trung tâm điểm của niềm tin, tức là mầu nhiệm phục sinh mà suốt một tháng nay anh chị em đang học hỏi với tôi. Trung tâm điểm. Và chúng ta đã nhìn cái tầm quan trọng của biến cố phục sinh, rồi sang đến thực tại tính của biến cố, sang đến nội dung của mầu nhiệm phục sinh. Và hôm nay trong tờ giấy tôi gửi đến cho anh chị em là nói đến thăng thiên và tôn vinh.
đây là cái đỉnh cao của bầu nhiệm phục sinh mà mình phải quan tâm tới. Tôi sẽ cố gắng theo thật sát cái lược đồ mà đã gửi đến cho anh chị em đó. Thế thì về mặt lịch sử, tôi chưa có dịp đi sang đất thánh Jerusalem, cho dẫu đó là một điều rất mong ước. Thánh Ignatio khi mà Ngài ăn năn trở lại với Chúa đó, thì cái việc đầu tiên của Ngài làm sau thời gian tịnh tâm đó là đi viếng đất thánh Jerusalem. Cha xác được phu cô cũng thế, khi mà ăn năn trở lại với Chúa rồi thì là sang bên đất thánh đi viếng thăm tất cả, rồi cuối cùng định cư ngay tại Nazareth, cái miền đất mà trên đó bàn chân của Chúa chúng ta đã đặt lên. Có lẽ nếu mà chúng ta có dịp để đến cái miền đất đó và để nhìn những cái con đường mà Chúa Giêsu đã đi thì mình cũng thấy nó cảm động. Và đối với người Hồi giáo thì một trong những có thể nói là lề luật của họ là trong cả cuộc đời thế nào cũng phải có một lần đi hành hương về Lamech. Giá mà chúng ta cũng có một cái luật là người Công giáo phải đi hành hương ít là một lần về đất thánh Jerusalem thì chắc cái luật nó hơi nặng, nhưng mà có khi mình còn lấy làm phái chí bởi vì có dịp đi, nhưng mà đi cũng khó, đi từ đây sang Campuchia đã khó rồi, sang Jerusalem thì lại càng khó hơn. Thế tôi không có được dịp đi, nhưng mà khi đọc sách đó, thì tôi thấy người ta kể thế này, là theo như sách Công vụ Tông đồ nói thì Chúa Giêsu đã dẫn các đồ đệ của Ngài lên trên ngọn núi gọi là núi cây dầu, và chính ở trên ngọn núi ấy mà Chúa Giêsu đã được nhắc về trời. Cái ngọn núi đó nó cách xa Jerusalem chỉ hơn một cây số thôi, và vào thế kỷ thứ tư thì người ta bắt đầu xây dựng một ngôi đền thờ trên đỉnh núi đó, đúng vào cái chỗ mà Chúa đã được nhắc về trời. Nhưng mà đền thờ đó bị quân Ba Tư phá hủy, sau đó người ta tái thiết lại. Thì anh chị em nhớ là có một cái cuộc chiến tranh của anh em Hồi giáo đó, họ xâm chiếm đất thánh Jerusalem, thế là họ lại tàn phá lần thứ hai, rồi thì xây dựng lại một lần nữa, và lần này là do chính thập tự quân, chúng ta nhớ là phá đi sang để chiếm lại đất thánh Jerusalem. Và ông thánh Bernardo là ông thánh đã đi hô hào cái cuộc viện chính thập tự này dữ dội lắm. Thế thì chính thập tự quân đã xây cất và chỉnh trang lại cái ngôi nhà thờ đó, và ở bên trong ngôi nhà thờ đó người ta có một cái dấu đặt giữa một cái hình vuông làm bằng cẩm thạch trắng, và trong đó có một viên đá lớn mà theo tục truyền thì nói rằng trên viên đá đó còn in dấu chân trái, chân trái chứ không phải là chân phải, cho nên Chúa Giêsu lấy đà bằng chân trái. Ngài lấy đà bằng chân trái thì Ngài được nhắc về trời, và cái dấu chân thì còn được in ở trên hòn đá đó trong ngôi nhà thờ đó. Đọc sách thì tôi thấy như vậy, kể lại cho anh chị em biết về mặt lịch sử. Nhưng mà bây giờ người ta có thể đặt vấn đề, Chúa lên trời thế thì Chúa ở chỗ nào? Đây là câu hỏi mà tôi đã gặp một số anh chị em giáo dân đặt ra đấy. Chúa lên trời thì Chúa ở chỗ nào? Và nhất là trong Thánh Kinh lại còn nói là Chúa ngự bên hữu Thiên Chúa nữa. Đã nói là ở bên tay phải, như vậy thì phải có một cái chỗ xác định chứ, thì mới biết là tay phải hay là tay trái. Thế còn nếu mà nó vô định thì làm sao mà nói rõ là ở bên tay phải hay tay trái được, phải không? Thế thì cái chỗ xác định nó là chỗ nào? Chỗ nào mà phi hành gia Gagarin ông mới nói rằng ông mới bay mấy vòng chả thấy gặp ai cả, ông chẳng thấy Chúa đâu cả. Cho nên đây là một cái chuyện mà nhiều khi mình nói quen miệng là Chúa lên trời, mình không có tìm hiểu cái nội dung. Cái nghèo nàn của chúng ta nó là chỗ đó. Mình là những con người sống trong không gian và thời gian. Cái ngôn ngữ của ta là ngôn ngữ lệ thuộc không gian và thời gian, vậy mà lại phải sử dụng cái ngôn ngữ ấy để nói về những thực tại siêu không gian và thời gian thì quả là một sự liều lĩnh. Cho nên khi mà tôi dạy Thánh Kinh đó, ở cái phần sách khởi nguyên mà nói về Thiên Chúa tạo dựng trong 7 ngày luôn luôn là tôi nói với các bạn học viên, mình phải nhớ lại cái vũ trụ quan của người ngày xưa. Và cả cái vũ trụ quan của thời Chúa Giêsu cũng vậy. Người ta có một vũ trụ quan rất đơn sơ do cái kinh nghiệm trong cuộc sống. Cũng giống như người bình dân của chúng ta. Bây giờ khi ta đi ra biển, có phải anh chị em thấy chân trời là một đường vòng không? Và đồng thời anh chị em thấy cái bầu trời như là một cái bát mà úp lên không? Ngày xưa người ta tưởng tượng như vậy. Trái đất này là một mặt phẳng, và bầu trời chính là cái bát úp lên đó. Và ở trên bầu trời đó thì Chúa treo cái đèn lớn, tức là mặt trời, treo thêm một cái đèn nhỏ nữa là mặt trăng. Đêm thì xài cái đèn này, ban ngày thì xài cái đèn kia. Rồi Chúa gắn thêm một số đèn tí ti nữa là tinh tú. Rồi Chúa để sẵn robinet ở đấy, lúc nào muốn cho mưa là Chúa cứ mở thôi, mở to thì mưa to, mở nhỏ thì mưa nhỏ, thoải mái lắm. Và đương nhiên là bầu trời thì Chúa ở trên đấy, còn trái đất thì chúng ta ở, còn ở dưới đất thì quỷ nó ở, quỷ nó ở dưới này. Cho nên á, với vũ trụ quan đó thì họ tưởng tượng là quỷ ở dưới hỏa ngục nó ngoi lên, và Chúa ở trên trời thì Chúa đi xuống. Hai bên đánh nhau ở trên cái mặt đất này, nó lung tung chuyện cả. Cái trái đất này là một cái cuộc chiến giữa Thiên Chúa và ma quỷ. Một cái vũ trụ quan rất đơn sơ. Và cả người Việt Nam chúng ta cũng nói như vậy thôi. Thế cho nên là mình tưởng tượng Chúa lên trời, tức là Chúa ngự ở trên cái bầu trời này. Nhưng mà ngày hôm nay với những người trẻ, chả cứ những người trẻ, ai có học một tí đều biết, không phải là mặt trời nó quay chung quanh trái đất, mà chính trái đất quay chung quanh mặt trời, và trái đất quay chung quanh chính mình. Nếu trái đất quay chung quanh mặt trời và quay chung quanh chính mình, thì có phải có lúc cái mà ta nói ở trên nó sẽ thành cái ở dưới không anh chị em? Quay chung quanh chính mình mà. Như vậy là Chúa không lên trời mà Chúa xuống trời. Thế tôi chỉ lấy một cái ví dụ đơn giản như thế thôi, thì chị em đã thấy cái nghèo nàn của ngôn ngữ. Và chính vì thế mà mình cần phải tìm hiểu lại cái nội dung của lời Tuyên Xưng Đức Tin. Và không có gì tốt hơn là chúng ta trở về với Thánh Kinh. Cho nên ở trong cái tờ giấy tôi gửi cho anh chị em, cái phần thứ nhất của nó là khảo sát bản văn, trở về với bản văn Thánh Kinh. Ở đây tôi chọn hai cái bản văn mà tôi nghĩ rằng thiết yếu nhất để giúp cho ta hiểu về cái mầu nhiệm thăng thiên, Chúa lên trời. Bản văn thứ nhất được trích ra từ sách Công Vụ, mà năm nào lễ thăng thiên anh chị em cũng nghe. Tôi xin đọc lại cho khỏi quên. Từ câu 3 trở đi thì Thánh Luca kể thế này: Đức Giêsu lại còn dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy là người vẫn sống sau khi đã chịu nạn, chịu chết. Trong 40 ngày, người đã hiện ra nói chuyện với các ông về nước Thiên Chúa. Một hôm, đang đi dùng bữa với các tông đồ, Đức Giêsu bảo các ông: Anh em đừng rời khỏi Jerusalem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa ban, như anh em đã nghe Thầy nói tới. Đó là ông Gioan thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa bằng Thánh Thần. Bấy giờ những người đang tụ họp ở đó mới hỏi Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, phải chăng bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Israel? Người đáp: Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần. Bấy giờ anh em sẽ làm chứng cho Thầy. Nói xong, chỗ này quan trọng, nói xong, người lên trời ngay trước mắt các ông, và có đám mây đến rước người lên, khiến các ông không còn thấy người nữa. Có đám mây đến rước người lên. Như vậy, theo sát bản văn Thánh Kinh thì không phải là Chúa Giêsu lên trời, xong rồi Ngài lên cao quá, qua cả mây này, thì đám mây nó mới chặn mắt, các môn đệ không nhìn thấy nữa. Nhưng mà theo sát bản văn Thánh Kinh thì đám mây hạ xuống rước Chúa lên. có vẻ hấp dẫn hơn. Anh chị em biết là trong Thánh Kinh đám mây diễn tả cái gì? Tôi viết ở trong cái bài ngôn ngữ thần hiện. Ngôn ngữ thần hiện là cái gì? Là cái ngôn ngữ của Thánh Kinh sử dụng khi nói đến sự hiện đến của Thiên Chúa. Thần hiện. Ai mà đọc sách tiếng Pháp gặp cái chữ Theophanic, nó là như vậy. Cái ngôn ngữ của Thánh Kinh dùng để nói về sự hiện đến của Thiên Chúa. Anh chị em gặp ở trong Thánh Kinh nhiều lắm. Chẳng hạn, dân Do Thái đi ở trong sa mạc có cột mây dẫn đường. Khi Thiên Sứ Gabriel đến báo tin cho mẹ Maria là bà sẽ thụ thai, thì Thiên Sứ có nói cái câu này: quyền năng đấng tối cao che phủ bà. Dịch cho sát hơn như cha Thuấn đó, là quyền năng đấng tối cao rợp bóng trên bà. Tại sao lại rợp bóng? Bóng mây đấy. Cho nên cha Thuấn ông dịch sẵn. Hay là khi Đức Giêsu chịu phép rửa bên sông Giô-đan-ô thì có tiếng phán từ trời. Chúa Giêsu biến hình cũng vậy. Tất cả những cái đó là cái ngôn ngữ của Thánh Kinh, được gọi là ngôn ngữ thần thiện, để nói đến sự hiện diện và quyền năng của Thiên Chúa. Cho nên khi anh chị em thấy nói ở đây là đám mây bước Chúa Giêsu về trời, mình phải thấy đó là một hình ảnh nói lên rằng Đức Giêsu đi vào trong vinh quang của Thiên Chúa. Chứ không phải là mình chỉ thấy như là một cảnh vật lý ngoạn mục đẹp mắt mà thôi. Rồi Thánh Kinh nói rằng là trong suốt 40 ngày, và chúng ta vẫn mừng lễ phục sinh, 40 ngày sau mình mừng lễ Chúa Giêsu lên trời, cái con số 40 đó, nó không phải là một thời gian xác định. Cho bằng ở trong Thánh Kinh, con số 40 có rất nhiều ý nghĩa. Anh chị em nhớ lại đi, dân Israel đi trong sa mạc bao nhiêu năm? Ông Môi-se lên trên núi bao nhiêu ngày? Tiên tri Elia lên núi Horeb, núi của Thiên Chúa bao nhiêu ngày? Chúa Giêsu bị cám dỗ ở trong sa mạc bao nhiêu ngày? Toàn 40 không ạ? Có lẽ đối với chúng ta thì số 9 quan trọng, số 10 thì bù mất rồi, số 9 là hiên nhất. Cho nên cái xe của tôi nó cộng lại thành zero. Nhiều người bảo đúng là ông cha, nhưng ở ngoài không ai nó thèm đi cái xe này, bởi vì số bù. Đối với chúng ta thì số 9 nó quan trọng, nhưng mà với người Do Thái thì con số 40 nó ý nghĩa lắm. Anh chị em gặp ở trong Thánh Kinh rất nhiều, nó diễn tả một thời gian thánh thiện, một thời gian Môi-se lên núi gặp gỡ Thiên Chúa thánh thiện, một thời gian Elia lên núi Horeb thánh thiện, và đồng thời nó cũng diễn tả một thời gian chuẩn bị để bước vào một giai đoạn mới quan trọng. Như là dân Do Thái hành trình 40 năm trong sa mạc để chuẩn bị cho họ một giai đoạn mới là định cư trong miền đất Chúa hứa bằng. Chúa Giêsu trải qua 40 ngày trong sa mạc là cái thời gian để Ngài chuẩn bị bắt đầu cuộc sống công khai, rao giảng và hoạt động cho nước Thiên Chúa. Nếu mà chúng ta hiểu cái ý nghĩa đám mây và con số 40 như thế, thì anh chị em sẽ hiểu được cái bài tường thuật của Thánh Luca. Nó không đơn giản chỉ là kể lại một câu chuyện, nhưng mà nó hàm chứa ý nghĩa ở bên trong. Chúa Giêsu lên trời không phải là như phi thuyền, Chúa làm một hành trình đi vào không gian để rồi tới một địa điểm xác định nào đó Ngài ở đó. Cho nên là mình đừng có lo lắng để mà đi tìm xem là Chúa sẽ ở trên những cái sao nào, vô ích. Nhưng mà ta hiểu cái nghĩa đám mây như vậy, thì khi mình nói Chúa Giêsu lên trời, mình phải hiểu cái nội dung đó là Chúa Giêsu được đưa vào trong vinh quang ngàn đời của Thiên Chúa hằng sống. Và nếu ta hiểu cái ý nghĩa con số 40 như vậy, thì cái thời gian từ phục sinh và đến thăng thiên 40 ngày, đó chính là thời gian Chúa Giêsu chuẩn bị cho các tông đồ đầu tiên, các Kitô hữu đầu tiên bước vào một giai đoạn mới. Đó là giai đoạn gì? Đó là giai đoạn của giáo hội. cái giai đoạn mà đến hôm nay chúng ta vẫn đang sống. Vẫn là một Chúa Giê-xu đó thôi, nhưng mà Ngài không còn hiện diện hữu hình nữa, mà là Ngài hiện diện vô hình và hoạt động trong giáo hội, qua giáo hội. Nghĩa chính của nó là như thế. Lát nữa thì chúng ta có thể sẽ suy luận cái gì đó xa hơn, nhưng ở đây tôi nhắc lại cái nét chính cho anh chị em thấy, để mình đừng có chỉ coi đây là một câu chuyện kể về vấn đề Chúa phóng lên, mà mình phải thấy được cái ý nghĩa ở bên trong. Thế cái bản văn thứ hai mà tôi chọn cho anh chị em đó là ở trong thư của Phaolô gửi tín hữu Philip. Cái bản văn này thì rất quen chúng tôi các linh mục thì thuộc lòng, bởi vì đọc hoài. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã làm cho mình hóa ra không, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người. Anh chị em để ý xem là trong cái thánh thi này có chỗ nào mà nói về Chúa Giêsu sống lại. Tôi đọc lại cái câu vừa rồi. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trội vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh Thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Anh chị em có thấy chỗ nào nói là phục sinh hay là sống lại? Không có chỗ nào hết. Mà thay vào đó thì Thánh Phaolô và cái thánh thi sơ khởi nói cái gì? Thiên Chúa đã siêu tôn Ngài. Không nói phục sinh, mà nói Thiên Chúa siêu tôn, Thiên Chúa tôn vinh Ngài. Ta thấy nó biến đổi cái ngôn từ sử dụng đó. Và một cái chỗ thứ hai mình để ý nữa là mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Chúa ở đây nghĩa làm sao? Chữ Chúa ở đây đó, trong tiếng Hy Lạp Kurios, và cái lai lịch nguồn gốc của nó là thế này. Ngày xưa người Do Thái gọi Thiên Chúa, tên Thiên Chúa là Giave. Nhưng mà cũng giống như người Việt Nam mình ấy, đối với các vua không ai được gọi tên nhà vua ra, tên quý. Người Do Thái cũng vậy, người ta không dám gọi tên Chúa là Giave, cho nên người ta phải gọi trại bằng một cái từ khác là Adonai. Và khi Thánh Kinh được dịch từ tiếng Hebrew sang tiếng Hy Lạp thì cái chữ Adonai đó được dịch thành Kurios, Chúa. Ngày xưa các ông bà mà lớn tuổi hay là các anh chị mà cỡ tuổi tôi thôi thì ta có phải còn nhớ là mình hát tiếng Latin không? Kyrie, Kyrie eleison. Không phải tiếng Latin mà là chuyển dịch từ Hy Lạp ra Kyrie eleison, Christe eleison, nghĩa là gì? Xin Chúa thương xót chúng con, xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Kurios Kyrie. Thì tôi nói lại cái nguồn gốc của ngôn từ để anh chị em thấy cái chữ Kurios đó nó bắt nguồn từ chữ Giave. Và như vậy khi mà mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa thì có nghĩa là gì? Tuyên xưng Ngài ngang hàng với Thiên Chúa. Ngài là Thiên Chúa. Mình phải hiểu rõ như thế mới thấy cái lời tuyên xưng nó mang một tầm vóc và nội dung lớn, chứ không phải chỉ là một câu nói bình thường mà thôi. Thế anh chị em để ý là trong cái thánh thi vừa rồi và nhiều thánh thi khác, người ta không còn sử dụng cái ngôn ngữ phục sinh, Chúa sống lại từ cõi chết, mà người ta sử dụng ngôn ngữ tôn vinh. Thiên Chúa đã siêu tôn Đức Giêsu, Thiên Chúa đã tôn vinh Đức Giêsu. Người ta sử dụng cái từ đó. Và Đức Giêsu được đặt làm Kurios, làm Chúa vũ trụ. Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã Thế bây giờ giữa cái ngôn ngữ phục sinh đó và ngôn ngữ tôn vinh, nó có liên hệ gì với nhau? Có liên hệ lắm. Khi người ta sử dụng cái ngôn ngữ phục sinh để nói rằng Thiên Chúa đã cho Đức Giê-xu trỗi dậy từ cõi chết, là người ta nhấn mạnh đến tính đồng nhất và liên tục của Đức Giê-xu khi chết và sống lại. Nói một cách khác là người ta xác định rằng cái biến cố phục sinh là một biến cố có thật. Đức Giê-xu ấy đã chết trên mình mang tội tích, nhưng người đã sống lại và đứng sống lại trên mình vẫn mang tội tích, vẫn là một Giê-xu chứ không có hai Giê-xu. Nhấn mạnh cái đó. Thế còn cái ngôn ngữ tôn vinh, người ta không nhấn mạnh đến điểm đó, mà người ta nhấn mạnh đến hiệu quả của biến cố phục sinh. Chúa Giê-xu được cho trỗi dậy từ cõi chết có nghĩa là Ngài được Thiên Chúa tôn vinh và đặt lòng Kurios làm Chúa vũ trụ. Thế cho nên ở trong cái ngôn ngữ nó có liên hệ với nhau. Đây là vấn đề chuyên môn lắm, mà tôi nói thoáng với chị em để khi mà chúng ta tiếp cận với các bản văn thánh kinh, mình sẽ không lấy làm ngỡ ngàng, bởi mình đã nghe thoáng ít là một lần. Và kể cả cái nội dung nữa cũng liên hệ với nhau. Chúa Giê-xu sống lại đâu có phải là như Lazaro đâu. Đâu có phải là Ngài sống lại để rồi lại chết thêm một lần nữa, lại cho vào quan tài đem đi chôn. Không có. Ngài sống lại để trở thành đấng hằng sống. Ngài sống lại để rồi lên trời, đi vào trong thế giới của Thiên Chúa. Thế cho nên là phục sinh phải đưa đến cái mầu nhiệm thăng thiên như là cho tịch vậy. Và đồng thời cái biến cố phục sinh rồi 40 ngày Chúa hiện đến cho các tông đồ là cách để chuẩn bị cho các tông đồ đón nhận cái việc Chúa lên trời. Khi mà Ngài sống lại và Ngài hiện đến cho các tông đồ vẫn là Đức Giê-xu ấy với một thân xác hữu hình, nhưng mà thân xác ấy đã được tôn vinh, cho nên thân xác ấy đi qua tường nhà một cách thoải mái. Thân xác ấy hiện diện ở hai nơi cách xa nhau trong cùng một lúc hay là hơn kém nhau một chút. Một thân xác đã được tôn vinh. Và như vậy, Chúa Giê-xu chuẩn bị cho các tông đồ đến một lúc nào đó họ không còn thấy Ngài hiện diện thể lý nữa, nhưng thực sự Ngài vẫn hiện diện. Thì bản giáo lý hôm nay nó sẽ rất là dài, cho nên tôi ngưng ở đây. Tôi ngưng ở đây để muốn gợi ý với anh chị em một hai cái điểm mục vụ. Không bao giờ tôi dành giáo lý mà tôi không gợi ý với anh chị em những cái điểm nó liên hệ đến đời sống. Cái điểm thứ nhất mà tôi muốn gợi ý đó là với mầu nhiệm Chúa Giê-xu về trời. Tôi gọi là mầu nhiệm bởi vì như tôi đã nói đó, vấn đề không phải chỉ là lên trời theo nghĩa không gian, mà phải đọc được cái ý nghĩa ở bên trong. Cho nên gọi là mầu nhiệm thăng thiên. Thế thì khi chúng ta học hỏi cái mầu nhiệm này là mình được mời gọi để sống niềm tin vào một Thiên Chúa hiện diện nhưng vắng mặt. Một Thiên Chúa hiện diện nhưng vắng mặt. Con người ta sống ở trong cõi đời này, chúng ta bị chi phối bởi giác quan nhiều quá. Cho nên nhiều khi mình chỉ căn cứ vào giác quan thôi mà mình không nhận ra một cái gì khác. Nhưng nếu mà mình suy nghĩ một chút thì có phải anh chị em thấy có những cái hiện diện với giác quan này mà lại vắng mặt với giác quan khác à? Chẳng hạn như dòng điện, nó vắng mặt đối với thị giác của tôi. Mắt tôi đâu có nhìn thấy điện chạy đâu. Chỉ có khi nào tôi bật đèn cháy sáng thì tôi biết là có điện thôi, chứ còn tôi đâu có nhìn thấy dòng điện chạy. Nó vắng mặt đối với thị giác của tôi. Nhưng mà dòng điện ấy nó hiện diện với xúc giác của tôi. Cứ rờ tay vào người xem biết này. Nó hiện diện với một giác quan này và nó vắng mặt với một giác quan khác. Đi xa hơn nữa, có những cái hiện diện nó vắng mặt với tất cả mọi giác quan, nhưng nó lại có mặt với tâm hồn chúng ta. Một hiện diện tâm lý. Chẳng hạn bây giờ ta có một người thân yêu ở xa, mình không thấy họ trước mắt về mặt thể lý, nhưng mà rõ ràng là họ cứ hiện diện trong tâm hồn mình. Lúc nào mình cũng thấy họ còn gần gũi hơn là những người mà mình thấy đứng sờ sờ trước mắt, nhìn nhưng mà không thấy. Còn đằng này không thấy nhưng mà lại nhìn ra. Có một cái hiện diện, nó là vắng mặt với thể lý, nhưng nó lại là một hiện diện rất sắc nét với trái tim. Xa hơn một tí nữa, có những cái mà nó vắng mặt với giác quan chúng ta, nhưng mà nó lại hiện diện về mặt siêu tình. Thì tôi đã kể cho các bạn trẻ cái câu chuyện của Ấn Giáo rất đơn sơ, nó thâm thúy. Người cha dạy đứa con bằng cách là con đem trái táo ra đây, con gọt cái vỏ trái táo cho cha xem cái gì ở trong. Mà thưa, thấy cái gì nó trắng trắng, bổ đôi trái táo ra xem có gì ở trong. Thưa cha, có cái hạt. Con bổ đôi cái hạt ra xem có gì ở trong. Thưa cha, không có gì hết. Người cha mới kết luận, chính cái không có gì hết nó làm nên cái có đấy con. Cái sự sống vô hình, linh hồn chúng ta cũng vậy, chị em thấy nó hoàn toàn vắng mặt đối với giác quan, nhưng mà thực sự linh hồn có thật, một hiện diện siêu vĩ. Nói về mặt tâm lý học thì người ta sẽ bảo thế này, cứ theo khoa học mà nói, trong vòng 7 năm tất cả những tế bào trong cơ thể của anh chị em nó sẽ thay mới hết, kể cả tế bào não. Trong vòng 7 năm sẽ thay mới hết. Thế giả như năm nay chúng ta khoảng tuổi 40 thì ít là trong cuộc đời của mình đã thay 7 lần, xin lỗi, đã thay 5 lần, 7 năm 35. Nhưng mà tại sao thay tới 5 lần mà tôi vẫn là tôi, cái thằng bé cho đến hôm nay vẫn là tôi? Và giả như Chúa cho sống đến 70 tuổi, thay tất cả 10 lần, tôi vẫn là tôi. Cho dẫu những tế bào trong thân xác tôi thay đổi hết 10 lần, tôi vẫn là tôi. Vậy thì cái gì làm cho tôi vẫn là tôi? Trong tâm lý học người ta nói, đấy là cái ngã đấy, linh hồn.